Chỉ là cái cứu cũng dịu giác Phật quả. Nếu mà đoạn được cái như là cái căn bản á, thì chứng được cái cứu kính dịu giác Phật quả, tức là quả dịu Phật, cứu kính. Rốt ráo cái tướng sáng á, tinh thuần. Lúc bây giờ cái tướng sáng nó thuần thuần thuần. Lại vốn theo trở lại với cái gốc của nó là thanh tịnh diệu đức. Thanh tịnh diệu đức, cái đức nó nhiệm màu. Xong mà cái chân tánh nó vốn không có cái sự biến đổi chân vọng. Cái chân tánh không bao giờ có cái sự đổi chân ra vọng, vọng ra chân. Cái tánh nước nó là nước thôi. Cái chân tánh nó là chân tánh, chứ không phải vì mà cái bụi đất đổ vô đó mà nó mất cái tánh trong nước đâu. Nó có trong cái mình bây giờ này. Mình đã gọi là biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, nhưng mà cái chân tánh của mình nó vẫn có trong đó. Thì nó có khó không, cái là bị buồn rồi mà chúng sinh ở đời ngủ được là giống như buồn mà dùng cho trong nước, chứ không phải là đất bụi nữa hết rồi. Bây giờ thấy buồn trong thấy nước nữa. Có thêm một ví dụ nó cái ý của thầy đó, nó sâu hơn thầy chúng mình trong này. Trong này thì nó hiểu gì đó. Cũng như cái nước, mặc dầu là các trong các đục, nhưng mà cái tánh ước của nước nó không bao giờ lên nổi. Cái tánh ước của nước là đâu vậy? Thì mình lóng được là các trong, lóng là các trong. Cho nên đây mà nói về cái pháp môn tịnh độ, cũng như là cái viên ngọc trong trẻo mà bỏ vào trong nước đục, thì nước đục làm sao mà không trong được. Cái câu hiệu niệm Phật mà bỏ vào trong cái tâm tán loạn, thì cái tâm tán loạn làm sao mà không trở thành tâm Phật nữa. Hay điều đó nè, cái câu đó là cũng còn hay lắm. Câu này là tham thiền, cái câu đó là thành Phật mong lắm đó. Thì lắm được cái đục như thế đó mới là trực thiệt. Ngành tâm trực thì là đi thẳng, đi chắc và đi thẳng, đi thẳng vào nơi cái chỗ giác ngộ. Những cái pháp môn khác đâu có phải dễ dàng gì đâu. Các môn khác là phải, nó phải đi từ từ. Còn cái pháp môn mình muốn đi thẳng. Cho nên người ta tán thán cái pháp môn tịnh độ là vậy đó, có sự lý đầy đủ. Còn các pháp môn khác nghĩa là chậm lắm. Cho nên người ta nói cái những câu mà dư môn học đạo, dư mỹ tử trưởng ư cao. Cao sơ, còn gì nữa, còn cái gì nữa. Nói rồi nè. Dư môn học đạo, dư mỹ tử trưởng ư cao sơ. Cái gì nữa là mình tu học này. Niệm Phật pháp môn tợ không thành hành ư thủng vĩ. Các tu các cái pháp môn khác này, cũng như con kiến nó bò lên núi cao, nó là con bò đen. Kiến mà nó bò lên núi cao được cái gì, nếu mấy chục năm mới lên tới chót núi, nó gặp con bò đen. Còn cái pháp môn niệm Phật này, nó giống cũng như gương chứ buồn lên thuận theo cái dòng nước, mà do nó đẩy nữa, ta nó một chút là nó tới bờ liền. Pháp môn dễ đó, là bởi vì này có lý có sự. Có tự đó tha, tự thì mình có Phật Di Đà rồi nè. Tha thì có đức A Di Đà 48 lần rồi nè. Gì giơ tay lên không nữa.
Có câu này con không hiểu là nếu mà nói là sư phụ có giảng là phiền não và bực tánh mà không phải là một, thì sao lại nói là phiền não thì tức là bồ đề. Nó khác nhau, hai câu nó khác nhau là
nó phiền não không phải là
phiền não và Phật tánh thì không phải là một,
không phải là một.
Dạ, mà sao lại nói là phiền não
tức là bồ đề. Cũng được á, câu hỏi nó hỏi cũng có nghĩa chút, nhưng là tại vì không có suy nghĩ cho hôm nay mà phải có hai chuông thường thường mới là cái câu mà phải nói. Cái trước đó là nói đứng về sự mà nói, thấy không? Sự gì nói thì gì đó, phiền não làm sao mà với bồ đề hai cái khác chứ. Phiền não nè, phiền não là trên rùng, cái lõm rùng đấy là phiền não đó. Còn bồ đề là người ta sáng tới ngọn chỗ thì làm sao mà gọi là người giống được, phải không? Khác không? Khác. Nhưng mà đứng về tánh đó, về cái tánh đó thì cái phiền não đó tức là Bồ Đề là cái đứng về tánh. Là nghĩa là sao? Bây giờ đừng thèm cái lỗ nữa, giữ cái tâm trí yên tĩnh đi thì nó là cái một đó, thấy không? Nghĩa là giống đồng là không khác, tức là vậy đó, tức nghĩa là vậy, nghĩa là anh ăn trộm, không phải phải nói vậy đó nè, Nguyễn Văn Xoài, tức là anh ăn trộm, thắng cái ăn trộm mà mình bắt được đó phải là Nguyễn Văn Xoài, thì mình thấy nó khác, đứng được phương diện anh ăn trộm mà, thì giữa cái gì đó, giữa cái giữa ảnh với cái công việc làm đó, với ảnh là cái người mà ảnh có học tánh nó khác, thấy không? Nhưng mà nếu mà lên chưa làm gì đó, có nghĩa là khi mà hãy mình nói tới cái phương diện mà gọi là người khác thì tất nhiên là cái ăn trộm của ảnh, cái tánh ăn trộm với lại cái con người thì phải là khác hai người, bởi vì một cái ăn trộm, một cái là không ăn trộm, đứng về tánh. Còn nếu mà nói về tướng á, khi mà nói về tướng thì phải có khác, khác là một bên thì hành động là đi ăn trộm, còn một bên là thì cái tánh chưa là cái bản tánh, cái tên tánh. Do đó cho nên nói dễ hiểu là không khác là đứng về tướng, mà không khác cái khác nhau là đứng về tướng, mà không khác là đứng về tánh. Đó là chỗ này đó, nhớ vậy đó. Cho nên Đức Thích Ca cùng với các đức Phật lẫn nhau mà khen ngợi, giao người này khen người kia, người kia chưa nhờ, giao tiếp rồi đang khen ngợi. Bởi vì lương hữu dĩ nhã, là bởi vì có những cái lý do như vậy đó, các chúng sanh là riêng chỉ cho cái người giữ trong đời ngũ trược, chúng sanh chư chúng sanh đó là riêng chỉ cho cái người ác ở trong đời ngũ trược. Tất cả thế gian là chỉ chung cho chúng hữu tình ở trong chín cõi bốn tứ độ, chín cõi ở trong về ở trong bốn độ, tức là phàm thánh thần cư cái chỗ đó, chín cõi được về đó được hết. Đó. Thành ra cái câu chót đây á là người ta giải cái chữ mà chư chúng sanh, chư chúng sanh vị, chư chúng sanh với là nhất thiết thế gian, hai cái chữ khác nhau, vị chư chúng sanh thiết, vị nhất thiết thế gian thì chư pháp đó. Đó thì nói tóm lại là chúng sanh trong cái đời ngũ trược các thế này khó pháp khó độ, nên các đức Phật khen Đức Thích Ca nói cái pháp khó tìm và độ được cho chúng sanh ở cõi này việc là phải dễ, khen ngợi. Rồi Đức Phật Thích Ca cũng khen các đức Phật trong sáu phương, trong mười phương là bởi vì các ngài biết cái pháp này là bất khả tư nghị. Vì vậy cho nên tốt là học được cái đoạn này để mình phân biệt rằng cái phẩm tánh của mình là thế nào, cái chân tánh đó và cái phiền hạnh như thế nào. Hiện bây giờ mình ở trong cái đời ngũ trược ác thế này mình có bi quan hay không? Không có gì bi quan hết, là bởi vì chân tánh là chân tánh, còn trọng trược là trọng trược, là tại vì cái lúc trước có một cái lúc mà bất giác vọng động vô minh đó, mình mới đem ba cái buồn cái đất mình bỏ trong nước, giờ nó lỡ rồi, bây giờ phải làm sao mà lắm lại cho nó trở thành nước trong như cũ. Mà muốn trở thành nước trong như cũ mà thiệt hoàn toàn á là phải là làm sao là lắm lâu á, thì phải cái nước trong đó phải sang qua một cái vùng khác, đem nước đục đó mà giải bỏ nó đi cho nó trở về đục. Thì cái nước trong thứ nhì đó không bao giờ có được nữa, mà không dạy gì mình đem buồn thương nhớ mình bỏ vô cái đầu thứ nhì nữa đâu. Nó nghĩa gì vậy cho quý vị rõ, thưa quý vị, cái thứ nhì người ta, cái thứ nhất người ta chỉ nói lắm để thấy cái trong nó đục. Còn nếu mà để vậy không, một bữa nào quý vị lắc lên nữa nó lên nữa, thấy không, bữa nào mà đây rồi hoặc là cái bàn cái ghế lắc lên nó lên nữa. Vì vậy cho nên mới có cái chuyện kêu là phải chuyển cái tâm thứ hai này, trừ những người thị hiện thôi, thị hiện như Đức Phật này, thị hiện này đứng thân thì đừng nói, còn chúng tất cả chúng sanh là phải chuyển cái tâm này. Bởi vì hiện bây giờ mình tương lai cái tâm là cái tâm có tứ đại ngũ hành, phải chuyển thành cái pháp tâm. Thì muốn chuyển thành cái pháp tâm thì ngay bây giờ ngày đêm ở trong tâm niệm mình phải lo chuyển đi, bởi vì tâm mình chuyển trước Còn để đến cái ngày bỏ cái báo thân này thì coi như là tốt, không có nghĩa là coi như lo nữa là đó rồi. Còn nếu bây giờ cái tâm mình muốn chuyển ngay bây giờ nè, thì hỏi sẽ làm cái ngày chết sẽ muốn chuyển là sẽ chuyển thật thiệt. Do đó cho nên nhất cử nhất động của gì thấy không? À, mơ nó chỉ để lên cũng là thanh cảnh khắp thân, phiền báo quá thân, viên mãn báo thân luôn sáng na. Lý này vậy đó. Chứ không phải là ai bắt buộc mình ăn mình phải để lên chi vậy đâu, nhưng mà để nói lại là mình phải. Bây giờ cái bản đồ ngủ được các thế, ngủ được chuyển thành ngủ dịu, ngủ thanh đó, ngủ dịu thấy không? Ngủ được chuyển thành ngủ thanh, đó. Chiếc được, kiến được, phiền não được, cứng thanh được, mạnh được. Đó. Tiếng nguyện niệm Phật thì chuyển thành ngũ thanh, chuyển kiếp được nữa, thành ra thanh tịnh hải hội, quý vị thấy không? Còn kiến được á thì chuyển thành vô lượng quang, còn phiền não được á là chuyển thành thường tịch quang, chúng sanh được thì chuyển thành gì? Niên qua quá sanh, còn mạng được á thì chuyển thành
vô lượng thọ,
hay quá chưa? Đó. Đó. Giờ tiếp đoạn nữa. Xá lợi pháp đường thi ngã ư ngũ trượt ác thế, hành thử nan sự đắc a nậu đa la tam miểu tam bồ đề vị nhất thế thế gian thiết thử nan tí như pháp tỷ vi thẩm nan. Này ông xá lợi pháp, ông phải biết ta ở trong đời giữ năm trượt này, làm cái việc này thiệt là khó đó ông. Họ à, ra độ thanh khó lắm, hở nghĩa là nguy hiểm liền, nhất là đề bà ta đang theo sát bên hầu muốn đi tu làm theo sát mình tha rồi. Rồi đến khi thành Phật là ông sát bên ông cứ muốn giết thầy không à, để ông làm Phật rồi còn đủ mà xà thế giết vua cha để làm vua. Trong đạo giờ có đề bà đang đang làm vua Phật, làm vua trong đạo, còn ở ngoài đời thì có ai xà thế làm vua thế gì nó luôn luôn ngày vị khó lắm. Mà được kêu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác thiệt là cái pháp khó tin. Cho tất cả trong thế gian mà có cái pháp khó tin này thiệt là rất khó. Tôi thích cả nói thiệt là khó. Ngài cũng than á, chính như ngài cũng than, mặc dù là làm nhưng mà cũng phải than chút chứ không than không được. Nhưng mà cái than này không phải từ giá này, ngài than đâu, ngài nói cái sự thật chứ không phải than gì. Chúng cơ bất cảm Phật bất xuất thế, Phật ký xuất thế, thế đa ác cảnh, thành bất dịch dị đắc vô thượng bồ đề, ký đắc bồ đề duyên bất xảo hợp, diệt nan thiết pháp, túng thiết pháp hỷ, thả đàm tịnh độ, tối diệu tối viên thi pháp, vô vi năng trung chi năng, cô Thích Ca đại nguyện đắc giữ di đà, xong mà thiện thì vĩ ấy giữ di thì ông nhưng mà di đà đâu là gặp đà là sập hết. Xong là đâu nhất là một, nhị là hai, canh là kề, quốc là quốc, tâm niệm gì đó. Đó. Di đà xong thiện kỳ vĩ ấy hậu ngu được thế chúng sanh can cường nan phục, như Thích Ca năng điều cánh vi thảm nan hỷ, nhất thiết thế gian nan tín gia, quyền thừa bồ tát thượng hữu nghi ư huống lục đạo phàm loại hồ, Như Lai ký thiết nan tín chư pháp, ngộ nhường đường tín thiết vật na cam đọa quá đường kỳ vô thường bất kỳ Như Lai, như cứu đầu nhiên hồi đầu chuyển não cấp tương Phật hiệu đệ tỉnh tự tâm, thứ bất phổ Thích Ca chi tinh linh, diệt bất phổ Di Đà chi tùy thủ, cảm kích chi đạo khấn chi tư chi hết tất cả thiết. Các cái căn cơ nó không cảm thì Phật không có ra đạo, phải có cái căn cơ của chúng sanh có cảm Đức Phật mới ra đạo. Mà Đức Phật đã ra đạo rồi thì đạo rất nhiều cái cảnh ác, thấy chưa? Phật ra đạo thì điều chuyển ác, thiệt là không có dễ dòng thì mà được cái quả vị vô thượng bồ đề khó khó quá. Xem bằng ngày làm được đó là đáng khen, nhất là sanh là cung mua mà cha già xã tắc sơn hà không ai có cả một việc đó. Nếu mà người ta chỉ có cái trí thêm chút nữa người ta nói là thôi tu đâu chỉ bằng tu nhà rồi xem cái này là đi tu là chồng. Câu thứ hai nữa, chúng sanh độ đâu không biết, chứ bây giờ nên là nước mà tự nhiên ngửa nghiêng đành phải bỏ như vậy rồi sao sẽ đành ha. Những cái nghĩ đó là cái nghĩ trúng của thế gian hết mọi trơn, nhưng mà tại sao ngài phải ra đi đó? Tất nhiên là cái nghĩa thế gian nó khác nữa, mà bây giờ ngài không có nghĩ rằng cái ca trì đó về là cái tiểu quốc của ngài đâu, mà ngài muốn nghĩ cho tam thiên đại thiên thế giới, ngài nghĩ như vậy đó, cho nên ngài mới cái chuyến ra đi của ngài cũng một chuyến ra đi. Mà tại sao người ta như vậy, mình cũng một chuyến ra đi khó khăn nào là tị nạn cũng khó nè, rồi trốn ra đi không có giấy tờ cũng khó nè, mà ra đi được không chịu làm cái gì, ra đi để mà được lẫn phục ở trong cái ngũ trường ác thế đó chứ. Phải hiểu gì tăng ni phải hiểu gì, thành thử là ví dụ như mình tu ở Việt Nam mình á, cái gì tăng ni mà tu ở Việt Nam á thì kể ra cũng phần cứ làm tới đâu là tới đó thôi, còn ra ngoài này phải làm bằng bốn bằng năm như cái lúc ở nhà, chứ đừng nên ra mà cứ xách cặp mà đi đảo miếp đâu, quần này áo kia thay rồi mang gương cho mình đi là hỏng hết, hỏng hết, hỏng triệt để hỏng. Nó nhớ rồi một kiểu đó khổ lắm, mình nói mà có ai hiểu nổi. Rồi cho nên thiệt là không có dễ mà được cái đạo vô thượng bồ đề, đã được giác ngộ, đã được đạo bồ đề thì cái duyên không khéo mà lãnh hậu được bồ đề là mà ra độ sanh cũng biết đường độ sanh cũng không được, cũng mà khó nói pháp, bởi vì nói tham tiên nói rồi ta bỏ hết cũng như không, cho ra độ sanh cập về khó lắm. Các chùa đâu đó người ta làm chùa làm chiền cho mình hết rồi đó, mà cũng không biết cái cách độ sanh nữa, độ đó nó tùm lum tà la hết rồi đó mà cũng ra hết. Do đó cho nên mất đắc ly sư thái tạo là phải ở luôn với thầy từng nào mà thiết hiểu tới nơi tới chốn rồi mới dám là nó vậy. Cái công tư không hết người ta lo hết rồi mình tới thì gì cái độ sanh không à, nó đậu nó đậu nó lung tung ven nó không biết tới khỏi nào đâu độ khó đừng có tự dễ nghe nói hay ra người ta xưng là đại đức như là trụ trì như là nhào vô nhào vô nhào nó hư hết ngay bản thân mình hư trước, cái Phật tánh mình hư trước thế này rồi lạc trước cái đó rồi mới tới sớ. Dù cho nói pháp đi nữa cũng được, khó khăn lắm dù nói pháp nhưng mà không có thành công thì nói pháp làm chi. Và lại luận nói với pháp môn mà nói về tịnh độ là rất là nhiệm màu, rất là viên mãn, nhưng mà đó là cái pháp khó ở trong cái khó, khó trong cái khó sẽ là nhiệm màu. Nếu ai hiểu mình có Phật tánh nhiệm màu vô cùng, mà nếu mà ai chưa hiểu mình không có tự tánh với đại với tinh tâm tình độ lại cái pháp mình khó tin quá. Mà nếu nghe thầy nói thẳng trong đại chúng nè, nếu mà trong đại chúng nào mình nhận trong thiệt là mình có cái tự tánh di đà di tâm tịnh độ thì cái pháp này dễ và hay vô cùng. Còn nếu vậy nào mà chưa có nhận trong mình các cái tự tánh di đà di tâm tịnh độ này thì đối với cái pháp Phật nó này vẫn khó như thường, dầu mình tụng mỗi ngày có nhiều vị tụng thuộc lòng hết cả di đà. Cho nên cái đại nguyện của Đức Thích Ca, cái đại nguyện của Đức Thích Ca được cùng với Phật Di Đà hai ngày song song chuyên môn để mà làm những cái việc tốt đẹp kia vậy. Thế không? Một ngày thì giới thiệu, một ngày thì có bổn phận giơ tay tiếp dẫn, một ngày thì đáng nguyện khuyên người giới thiệu. Tôi biết có chỗ đó đó, các bạn đi đi tốt lắm. Lại nữa chúng sanh trong đời ngũ trượt ác thế cứng cỏi lắm khó điều phục lắm, cứng cỏi đây là nghiệp chướng nặng, trong cứng gì đâu, không có cứng gì đâu, như là bạc hay là sắt mà đưa trước mặt họ là họ mềm liền á, không có cứng đâu. Nhưng mà cái cứng này á là kêu là gì đó, phiền não nó đầy hết là gọi là căng cường. Cái cứng này cũng như cứng này chơi, tại đây không dạy là cũng cứng này chơi. Nhưng Đức Thích Ca hay điều phục được, đó là cái điều kiện rất khó quá. Tất cả trong thế gian, cái câu mà nhất thiết thế gian nan tí là nghĩa là sao? Cái câu nó nghĩa sao, giải dụng cái nghĩa đó. Nhất thiết thế gian nan tí như pháp tỷ như tập nan đó. Câu đó nè, là cái hàng quyền thừa Bồ Tát còn có nghi về tịnh độ. Không có gì thấy không? Lên đã Bồ Tát thì Bồ Tát quyền, tức chưa phải thiệt, quyền, quyền mà quyền hàm, không phải thiệt mà quyền thiệt, thì vẫn còn nghi tịnh độ hay thường. Bồ Tát chưa nhận được Phật tánh, thành A La Hán cũng chưa nhận được Phật tánh, các ngàn đó là chỉ chưa là cái gì, chỉ là đoạn hết cái phiền não thôi, đoạn hết cái phiền não thì lên tới cỡ đó thôi, chưa có nhận được Phật tánh một cách rõ ràng. Cho nên dở là dở mà Đức Phật cứ khen nè, Đức Phật cứ chê là cái dân kêu nha bại chủng, cái dân đó đó là cái dân nhiều cửa là nói rồi không làm lắm á, ở ngoài đời người ta nghĩ tôi tới đó là quá sức, nói ta là hết rồi quá sức rồi, nhưng mà chưa nhận được Phật tánh một cách rõ ràng. Cũng như bây giờ quý vị đương ngồi cứ giảng Phật tất cả cho mình có đó, nhưng mà chưa có nhận chân. Cái nhận chân mới là quan trọng, nếu mà nhận chân á là người ta biết rồi. Ta biết quý vị là đã sáng suốt từ trong đến ngoài, cái này chưa nhận chân cho nên còn phải sáng. Chắc chắn cái điều đó là chính bên đó. Chứ nếu mà nhận chân thì từ một việc nhỏ đến một việc lớn. Dù là cái trạng thái mà thấy giống như giận như tức của cái người đó cũng là Phật tánh. Cái này đúng đâu, giận tức thường phải bản thân mà đúng thì nó là tập thôi. Đạo lý cho chỗ nên nhận ra không, huống chi là phàm phu ở sáu đường ư, phàm loại tức là các loại phàm phu sống gồm cả trần đó, lục đạo đây là gồm cả trần đó hết. Quyền thừa Bồ Tát mà còn nghi về tịnh độ, huống chi mà về lục phàm ở trong đó có trần trước mấy mà học đi. Mà bây giờ thầy hỏi thiệt cho đại chúng này, trong đại chúng có tin chắc rằng cái cõi tịnh độ mà Đức Phật nói từ bữa mình học Phật Thuyết Hay Di Đà kinh tới giờ này á, tất cả cái cảnh trí đó ở trong này, quý vị có tin được không? Ở trong này, trong người mình không có đâu cõi tướng á, diễn tả bằng văn tự văn chương người ta phải diễn tả này vậy kia nọ cho, nhưng mà mẫu đoạn đều quy về bản thân hết, đều quy về Phật tánh, đều quy về bản thân hết rồi, cho nên nó rõ như con nhà mình sẽ nhận được chứ. Nếu nhận được đó tu lễ lắm, bữa nay có thể chút nữa mà tắt thở là cái Phật kêu là cái cực lạc đó, cực lạc đồ đó nó hiện ra liền, thì mình khỏe quá ở trong nước ngồi trên ao thấp bảo trên xe vàng đủ hết. Cái này mình chưa nhận mà chưa, nó mờ mờ hơn xương mơ biết, nó gần gần vài câu này nó tương tỉnh sáng, cái đúng là thầy nó gần gì vậy không? Giờ mấy cái câu gần đó mà không biết có nhớ nổi được không nữa. Cho nên chư tổ đọc bàn đọc ghế vỗ cái thủ xích này vậy đó. Chứ chư không đừng làm lễ niệm trang vỗ thủ xích thì rầm. Trên trời cũng nghe nữa là hàng một cái tủ phiền não mà nó dính trong con đường mình, nó dính ngày hết cỏ chân rồi. Cho nên thầy nói như thế này là tụi mấy cái phiền não nó ghét thấy lắm, nó ghét ghê lắm. Nhiều khi nó muốn ăn sống nữa là khác thôi, khi mà ăn thôi nữa thì nó phiền não nó khổ lắm. Nhưng mà thôi, Như Lai đã nói những cái pháp rất là khó tin. Không, tóc hết thời gian rồi. Đức Như Lai đã nói những cái pháp thì là khó tin. Khó tin nghĩa là sao? Cái gì mà Nam Mô Di Đà Phật là thành Phật, nhất sinh Nam Mô Phật gia dĩ thành Phật đạo. À, thì trên đầu cái vụ đó ta niệm từ nhỏ tới lớn nên là niệm lần sói trang sói đầu ấy, mà thành gì đâu, thành trường não một đầy hết. Chúng ta phải tin, nguyên nhân là chúng ta phải tin cần thiết ha. Bởi vì chớ có cam lòng, cái chỗ thiết yếu là chớ nên đành lòng để mà rơi vào trong nhà lửa. Nếu mà mình không tin, nếu mà mình không hành, thì chắc chắn là phải vào trong nhà lửa rửa tái sanh. Nhà lửa có nghĩa là ví dụ như bây giờ mình không tin thì cứ lo tạo nghiệp, thì tiếp sau một là cái xuống địa ngục, hai là làm cái đồ quỷ đói, ba là làm cái đồ súc sanh. Quỷ đói đây á không phải là cái vấn đề gọi là đây thầy giảng thêm cho nữa là ngã quỷ đây á, không phải là quý vị cứ tưởng như là họ thiếu cơm thiếu nước, mà họ đói đâu, họ khát đâu, họ thiếu cái giáo pháp, thì nó là quỷ đói, thiếu cái giáo pháp. Hồi họ còn sống không bao giờ nghe giáo pháp, không bao giờ tin giáo pháp, không bao giờ hành giáo pháp, thì họ phải làm cái đồ ngã quý, nó thiếu cái đó đó. Do đó cho nên âm siêu dương thấu là vậy. Bây giờ mình phải gắn tụng kinh với tâm chính tức, mình đem cái giáo pháp đó mình bỏ qua để cho đỡ cái món ăn gì giáo pháp, thấy không? Hay là còn người nào mà nếu mà lâu thâu nữa ở trong nhà lửa này, lâu thâu nữa là sao? Cái linh tánh nó phiền não nó đầy hết, nó kéo vào cái loại xuất sanh. Quý vị thấy con xuất sanh lâu ngày người đó sừng mọc lên bất kể, quý vị nghĩ nó sung sướng chỗ nào đâu? Là tại vì tạo những cái nghiệp mà không có tin những cái pháp này, không có kêu là không có hành những cái thiện nghiệp thì tự nhiên cái ác nghiệp. Rồi quý vị cứ nghĩ những cái con thú, mình ngồi suy nghĩ nè, ngay những con chim nó bay được đó, nhưng mà nó mang toàn là nó, những con thú nó mọc những cái con sừng vô ở trong những cái sở thú, mà thấy nhiều cái con nai con gà có ba con lốt tới mà chỗ thấy cái chỗ mà ba ba cảnh cũng linh gì đâu chờ. Nếu cố chấp không có nghe lời khuyên vàng ngọc của thầy của tổ thì nó vô đó nè, nghĩa là không chảy tay hết, cố chấp cố chấp. Cái bệnh cố chấp không chịu nghe chân lý, không nghe lời đâu. Phải biết cái cơn vô thường không hẹn mà đến, tại sao không có lo để mà tu, như chữa cái đầu đang cháy, cứu cái đầu. Hiện bây giờ mình tu đây nè, hiện bây giờ đây nè, giống như cái đầu đang cháy, chữa lẹ đi, đừng không thì chết nguy hiểm. Phải hồi đầu chuyển não liền, thấy không? Ngắt rút, phải đem cái danh hiệu của Phật để mà cảnh tỉnh trong tâm mình, thấy không? Làm được như vậy để rồi ngõ hầu không có phụ những cái lời đắng miệng cặn kẽ dạy bảo của Đức Thích Ca, mà cũng không phụ cái lòng tốt đẹp giơ tay mãi mãi của Đức Di Đà để mà tiếp dẫn chúng sanh cảm kích cho đến nỗi như là cầu khẩn. Cái lời thống thiết của Phật dạy, cái pháp môn của Phật đưa ra quá sức, giống như là đi năn nỉ từng người đi lạy lục từng người để mà hành, khác thì phải thành khẩn liền để mà suy nghĩ, phải hết lòng để mà suy nghĩ, không thôi nó uổng lắm. Đó. Đọc đi đọc lại, nếu mà đọc đọc cái câu cái đoạn xong thì em qua. Đạo lý mà học như vậy đó mà không tu được nữa thì tại cũng như vậy. Thì ta đầu hàng luôn. Nếu Phật tu ra cũng không dạy. Mà là hứa, bây giờ là không.
Nguyện Di Đà thứ kinh di xá lợi phất cặp chư tỳ kheo
nhất thiết cửu pháp giới vì thế gian thiên nhân a tu la đẳng văn thuyết quan hỷ tín thọ tác lễ như thứ. Phần thứ tư là phần chó ở trong pháp chúng, tức là đại chúng trong pháp hậu là pháp chúng. Đại chúng trong pháp hậu nghe rồi quan hỷ làm lễ Phật mà đúng ra. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói kinh A Di Đà này rồi, ngài Xá Lợi Phất và các vị tỳ kheo 1250 người đó với các vị Bồ Tát nữa, tất cả trong thế gian chín cõi, chín pháp giới là chín cõi nữa, trời người Atula vân vân, nghe Phật đã nói kinh Di Đà hoan hỷ tín thọ phụng hành rồi làm lễ mà lui ra. Sau rồi đó thử mình đại chúng đắc ích gì biết tin vị lai gia Phật đại cơ cảm tất thiết kiềm phi tán thức độ y chánh trang nghiêm cửu giới chúng sanh tìm tứ tất đàn chi ích. Tất đàn khuyên là biến thí nhược văn cực lạc trang nghiêm như sanh hoa nghi đắc thế giới tất đàn ích văn tịnh độ y chánh như khởi tiếng nguyện đắc vị nhân tất đàn ích văn tiếp trì danh cứu cứu lưu nhập tâm điện niệm niệm phán nghịch sanh tử đắc đấu trị tất đàn ích văn tiếp mơ ngộ tâm Phật câu không cầu viên pháp giới đắc đệ nhất nghĩa tất đàn ích thử phi vi đương hội đắc tứ tất đàn hỷ tứ tất quan hỷ tha hậu thế kiến văn thử kinh diệt thành tứ ích nhược kiến văn thử kinh như ngưỡng mộ vị thế giới ích kiến văn thử kinh như tín nguyện vị vị nhân ích thị vị nhân ích kiến văn thử kinh không yểm như trị danh thị đối thị ích kiến văn thử kinh ngộ năng niệm sở niệm không tịch thị đệ nhất nghĩa ích tái tế tự chi tứ ích vô cùng tóc dài tùy cơ sở thuyết thì pháp nhất nhất dài tứ tất ngộ biên pháp giới hành nhân tương tri khởi pháp giới tâm niệm pháp giới Phật chứng pháp giới tâm như thị niệm Phật pháp phi tâm hà tâm phi Phật nhiên diệt hà Phật nghe như phi tâm tai. Cái đoạn này thử là đoạn này, cái đoạn mà Phật thuyết thì kinh dĩ tới tất là như thứ á, đoạn này nói rõ, minh là nói rõ, trong đại chúng đều được lợi ích, chỉ đắc là người nào cũng được lợi ích hết. Để mà kết cái lòng chánh tín ở trong vị lai vậy, tin tưởng là tương lai là tất cả mọi người cũng là hoan hỷ như là các vị ở trong cái chúng hậu đại chúng trong các phần đó. Đức Phật lúc nào cũng đợi cái căn cơ cơ cảm thì mới nói, nghĩa là cái căn cơ cái cảm ứng thì mới nói, bởi vì có nhiều khi nói ra mà không hợp, thấy không, thì lại không lợi. Cho nên mình cũng phải hiểu cái đó đó. Nên quý vị cũng nên tôi là dịch trước kinh tư tri sơn trước thời bất ân trước thời, muốn nói kinh muốn giảng pháp nó không phải tùy theo người, tùy theo thời, tùy theo cơ, tùy theo cảm, chứ phải đụng đâu nói đó đâu, ham quá đụng đâu nói đó rồi thế là nó hư hỏng hết. Cái thời cơ hãy nói, thời cơ chưa nên nói. Những cái câu người ta hỏi nên trả lời, các câu không nên trả lời. Chứ không phải đụng đâu, chẳng phải Phật pháp đụng đông nói đó, đụng đông nói đó, nó không phải. Nếu họ hỏi thiệt tâm để mà tu học thì mình phải hết trọng thả lời. Dù không biết thì nữa cũng phải tìm ở đâu đó trong có để mà trả lời. thấy không? Chứ không thể mà từ chối. Còn cái thứ mà nó tấn nó hỏi cho vui, nó hỏi để nó đo trình độ mà chữ tới đâu, thì người ta nói sao? Đây là mất gì giờ? Giờ đó chắc đã tập tình tâm. Hay là hỏi để biết một vài câu được ra giấm nặng người khác, thấy không? Hỏi mình rồi tới để ra mà hỏi tăng đi khác để thăm biết để tỏ ra tôi là số một, thì mấy cái thứ đó không bao giờ. Dầu hoàng có nói là ông dốt quá, ông đó ngu quá thì cũng được, ngu cái chữ đó cũng được, dốt cái chữ đó cũng được. Nó nên nhớ kỹ, trong đại học là nó nói là ông nói rồi là ông nói đó mà nó không tập. Thì Đức Phật khi mà ngài có là thuyết pháp kinh Di Đà này cũng vậy. Bởi vì cái căn cơ nó đến mà nó nói. Còn ngài sẽ là Phật ngài nói. Này đã khen ngợi để nói cái y báo chánh báo ở tịnh độ trang nghiêm. Thì có trên bao nhiêu giấc đầu vậy là tôi biết rồi, tôi hỏi à. Chúng sanh ở trong chín cõi trừ Phật ra đều thấm nhuần cái lợi ích bốn tóc đàn. Bốn tóc đàn tức là cái lợi ích đặc biệt, thường thường người ta gọi là ở đây cái giảng này là bốn tóc đàn. Chữ tóc đàn là phiên dịch là biến thí, nghĩa là khắc bố thí, bố thí hết tất cả các căn cơ, thấy không? Chưa là biến thí. Nếu nghe y cái nước cực lạc trang nghiêm mà sanh cái tâm quan hỷ, đó là lợi ích về thế giới tất đàn, thấy không? Nghe cái cõi tịnh độ y báo chánh báo mà phát khởi cái lòng chánh tín phát nguyện, đó là vì cái lợi ích vị nhân tất đàn. Nghe rầu liền kỳ danh câu nào câu nấy chảy vào trong tâm điện, niệm nào niệm nấy phản nghịch con đường sanh tử, thì được cái lợi ích đối trị tất đàn. Giải thích hay nghe rồi liền ngộ được cái tâm của mình như Phật được không, tâm không tức Phật lưỡng ngộ vô sanh hết nhau đó. Nghe rồi liền ngộ cái tâm của mình nhớ lại Phật được không, được không đây là chân không à. Không nên là nghĩa là không có cái chuyện lăng xăng gọi là không, chứ mà không là không có gì gọi trên đâu. Đều khắp cả pháp giới, đó là được cái lợi ích để nhất nghĩa tất đàn, tứ tất đàn đó. Nào là đấu trị, những là vị nhân, những là để nhất nghĩa, với lại gì nữa, thế giới tất đàn. Đây không phải chỉ đương hội. Đường hậu tức là ở trong cái đạo tràng có dùng đường hội, mà được bốn cái tất đàn quan hỷ đâu, quan hỷ trong bốn tất đàn đâu. Quả lại còn đợt sau là đợt dở nè, thấy nghe cái kinh Di Đà này cũng thành tựu được bốn cái lợi ích. Ai mà nghe được kinh Di Đà này cũng được. Nghe không biết từ cái hôm mà đó tới giờ đó rồi không biết làm sao nghe không biết có lợi ích gì nên đọc cái kinh nó không được, nên đọc được lợi ích gì không. Nếu thấy nghe kinh Di Đà này mà sanh cái tâm lượng ngưỡng mộ, đó là cái lợi ích thế giới tất đàn. Thấy nghe kinh Di Đà này mà phát cái lòng chánh tín phát nguyện, đó là cái lợi ích vị nhân tất đàn. Thấy nghe kinh Di Đà này nghĩa là ưa vui nhàm chán thì gọi là kỳ, mà kỳ danh thì gọi đó là đối trị lợi ích đối trị tất đàn. Hồng quang nghĩa là thích cái cảnh cực lạc kia, chán cái cõi ta bà này quá, cũng là tốt, nói gì khác nữa mới tu được. Thấy nghe kinh này ngộ cái năng niệm cùng sở niệm đều là không tịch, đó là cái nghĩa lợi ích để nhất nghĩa tất đàn. Lại tỉ mỉ một chút mà nói, tại tế tư chi lại kỹ tỉ mỉ một chút mà nói đó, thì bốn cái lợi ích này nó không tụng được, đều tùy theo cái căn cơ mà nói ra cho người ta. Cái pháp mà đã nói đó, thì mỗi mỗi đều là bốn cái tóc đàn lẫn khắp cả pháp giới. Người tu hành thì tu hành mỗi hạt giờ người tu hành phải biết khởi cái tâm pháp giới, niệm Phật pháp giới, chứng cái tâm pháp giới, niệm Phật như thế đó thì pháp pháp gì mà chẳng phải tâm, tâm gì mà chẳng phải Phật, cũng Phật gì mà chẳng phải là ngoài tâm hư phi tâm. Thì nói tóm lại đâu quý vị thấy không, làm cái gì thì làm rồi nó cũng phải quy về tâm, bởi vì cái tâm đó là quan trọng lắm. Làm Phật sự cũng phải xứng với cái tâm mà làm, tu hành mỗi ngày thì cũng phải xứng với cái tâm mà tu để nó mang tác đạo. Tại vì người đời xứng với vọng có thích theo cái vọng mà không theo cái tâm, tâm nên có thể tư tâm đó, vậy thì có vọng là lan sang thì làm sao mà thành được. Dù cho mình làm có bao nhiêu thời gian đi nữa hay là bao nhiêu cơ sở đi nữa mà cái tâm lan sang vậy cũng chịu được. Vì vậy cho nên lúc nào ta phải là quan tâm, phải chánh niệm. Mình chạy theo cái vọng tâm từ thời nào tới giờ quá rồi, mà bây giờ còn đương chạy theo nó nữa để cho nó điều khiển nữa thì người đó không có làm gì cứu được hết. Thành phải hầu quan phản chiếu tức giận nguyên chân này cho nó. Hầu quan phản chiếu là trở về cái yếu sáng của mình để chiếu soi dứt cái vọng trở về cái chân. Tôi nói thêm một cái phần đại chiêu là ngoài cái kết luận giống như cái lời cuối cùng của cái Kinh Di Đà này: vô vọng tự thuyết kỳ pháp nan tư, tri cơ ứng thọ kỳ lợi mạc cách, nãi chí thiên vạn niên như đắc lợi gia diệt duy thử di chánh. Chữ này nó luôn á, chữ gì đó nãy chánh nãi như lai trí giám vô di cố nhị, hạ ngô nhân trí mộ thử kinh, hạnh chi thảm hy hữu nhược bất sanh cảm thích, chuyển cá thân lại vị đi đắc ngộ vô, lương duyên ngũ trược hiểm đạo đa chư ác độc, nhất thập nhân thân vạn kiếp nên phục, bất ngờ như sống thử nhất sanh, đại phát giống anh khắp xuất tam giới, thân cấm di đà cực vi chiếu, nhược vi thử giả bất năng nhất ngã sanh thành Phật, nhược khắn chuyên tâm chắc thánh hiệu, quyết định vãng sanh tất vạn ngưu mạc vãng hy, nhiên lực đại xuyên diễn tịnh độ giá thẩm đa, như giải thoát giá diệt chúng, nhược tịnh độ tam kinh thọ hạnh gia, vô xuất thử kinh tự nhân sơ cơ nan khải cố bốc phiền phật, thử dĩ vi tiểu bồ phổ nguyện hoặc kiến hoặc văn giai chúng tóc đắc bồ đề túng mà quỷ bán gia, diệt nhân phật tử nhất hữu ác báo ký tận, diệt tưởng thứ chúng như đắc mong độ, sở dĩ phật chẳng vô giảng quan thâm, đàn dĩ phiến văn bất vô bất mong thoát, phương xứng bất khả tư công đức văn nghi, thiểu thiết nhất câu thoại đa niệm nhất câu phật, đã đắc niệm đầu tự hứa giữ pháp tâm quả. Kinh này gọi là kinh vô vấn tự thiết, không ai hỏi hết, đức phật ngài tự kêu ngài Xá Lợi Phất mà nói, tức là vô vấn tự thiết. Cái pháp, cái giáo pháp của Kinh Di Đà này khó nghĩ bàn, nan tư là khó đem ra bằng kỹ, bằng tâm, bằng ý thức, và khó bàn bằng quyển, tức là tư nguyện nam tư là vậy đó. Hãy biết cái thờ có thờ cơ, hãy biết cái cơ phải ứng thờ, hãy biết cái trình độ mới nói, phải ứng theo cái thời gian mới nói, khi cơ ứng thờ là vậy đó. Thì cái lợi kia không có thể lường được, cái lợi ích á, còn nếu mà ai không được thì trở thành kêu là lương dược không khéo trở thành độc dược. Cái thuốc hay mà nếu không biết dùng, không biết trị, nó trở thành thuốc độc. Cái pháp môn tu cũng vậy, cái đây là cái món thuốc về tinh thần thì lương dược không trở thành thuốc độc. Cho đến ngàn muôn năm mà được cái lợi đó, được lợi ích như thường, cũng chỉ ở nơi cái kinh này thôi. Kinh này tức là nói về Di Đà, luật tự Di Đà đó. Chánh là Đức Như Lai, Thích Ca Như Lai, cái trí của Ngài xét không có sót một cái chỗ nào cho Ngài. Ngài quan sát căn cơ là xét trí không có thiếu một cái chỗ nào hết. Và lại chúng ta đã gặp được cái kinh Di Đà này rất may mắn, rất là may mắn, hạnh chi hạnh thủy, thiệt là may mắn mà dễ đâu. Lại nếu mà không sanh cái tâm cảm kích, cảm kích có nghĩa là cái tâm phát, cái tâm cảm động để mà tiến theo